Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Đây, Đài Phát thanh Việt Nam. Kính thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay, thứ năm 13 tháng 7 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc luật sư Đinh Thập Bích và nhà báo Hồng Phúc do Việt Tri điều hợp. Từ Oklahoma City, Việt Tri kính chào luật sư Đinh Thập Bích và nhà báo Hồng Phúc.
Vâng, dạ vâng, xin kính chào ông Việt Tri, chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với luật sư Đinh Thạch Bích trong chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay. Và xin chào anh Huy, anh Việt Tri, xin lỗi người điều hợp chương trình đêm hôm nay, đã xin được trở lại với anh Việt Tri.
Dạ, kính thưa hai vị. Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất chấp dư luận, gia tăng đàn áp người yêu nước và tôn giáo một cách thô bạo. Cụ thể là bản án mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với 10 năm tù giam đã bị cả thế giới và đồng bào trong nước cực lực lên án. Sắp tới đây, ngày 25 và 26 tháng 7, Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra tòa nhà hoạt động cho tự do dân chủ là bà Trần Thị Nga, mà dư luận trong nước cho rằng bà Nga sẽ phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy xin thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vui lòng cho biết ý kiến của hai ông về việc này ra sao. Trước hết chúng tôi xin mời luật sư Đinh Thạch Bích.
Vâng, về cái vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm này thì tôi đã có phân tích rồi. Trong lúc mà Nguyễn Xuân Phúc đi sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, thì ở nhà về Việt Nam, các nhà nhân quyền của Mỹ đã có cái cuộc hội luận về nhân quyền, mà nó vẫn tiếp tục, nó ngăn cả chẳng ra, cả tôi làm giả. Và khi mà nó đem ra, nó đem mẹ nấm cho nó xử, lúc đó tôi đã tính rằng thì là nó có bốn mức xử. Nhẹ nhất là tha bổng, mà nặng nhất là xử tù nặng, tù giam nhiều năm. Mà giữa trung bình là nó có thể cho án treo, hoặc là nó có thể cho cái thời gian ở tù tương đương với cái thời gian bị giam tạm giam đó, thì nhiều kết quả cũng thả. Là nếu mà nó Nguyễn Xuân Phúc mà theo Mỹ hoàn toàn thì nó sẽ tha bổng, và theo tàu hoàn toàn thì nó sẽ xử nặng, và nó còn đang phân vân giữa bên xử nặng với bên xử nhẹ, thì nó sẽ xử hai cái bản là giữa là trung bình án treo hoặc là xử tội nhẹ. Thì tôi đã đoán chúng có một nửa thôi. Bây giờ thì tôi theo những thông tin tiếp theo thì tôi thấy rằng cái nửa sau là nó xử nặng mẹ nấm, rồi nó cảnh cáo bên các nhà đấu tranh trẻ trong nước còn đang ấy, là cái thông điệp của nó xử nặng là gì, là cho các nhà tranh đấu ở trong nước biết rằng ta đây đã được Mỹ tiếp rồi, đừng cứ ngóng là không vào dân chủ hóa theo kiểu Mỹ nữa, y như là Nguyễn Phú Trọng khi mà nó được Tổng thống Obama tiếp cho về, nó cũng lại là nặng tay với dân tranh đấu. Đấy là cái, và bây giờ thì sau khi nó lộ mặt ra như thế thì tôi thấy rằng nó vẫn sợ bố tàu của nó, cho nên nó phải xử nặng đi để cho bố tàu của nó phải hiểu rằng nó chưa theo Mỹ đâu, mà nó xử nặng là vì nó đã yên chí rằng thì nó đã được dân tiếp rồi thì sẽ không có bắt bẻ nó về cái chuyện này. Và quả nhiên đại sứ Mỹ ở Việt Nam, đồng Ted Osio, chỉ tỏ ra là đặc biệt quan tâm, thành ra y như là cái thằng Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Và bây giờ tôi thấy rằng có thể là nước Mỹ sẽ không có thay đổi gì ngay bây giờ với nó, nhưng mà để lại thì Mỹ đã đem quân vào Hoàng Sa, đem chiến hạm vào Cam Ranh và thúc tiến mạnh những cái bước để chặn đường cho nó, không cho nó về với bộ tàu của nó nữa. Và bây giờ thì có những cái triệu chứng khác nữa, thì tôi đề nghị là ông Hồng Phúc cho những cái thông tin mà ông theo dõi mới đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn anh vì xin phép anh Việt Chi, chúng tôi xin được phát biểu qua cái lời đề nghị của luật sư Bích. Xin lỗi quý vị. Thưa luật sư, theo báo chí ở trong nước đó, thì bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị nhà chức trách ở Hà Nam là họ bắt hồi cuối tháng Giêng năm nay, và đúng lúc là bà đang truy cập Internet và đưa một số video clip, bài viết chuyện mà chúng cho rằng là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là lời cáo buộc của phía chính quyền Việt Nam. Thế bà Nga đó là một người được nhiều người biết đến qua những cái hoạt động như nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, tuần hành vì môi trường, phản đối Formosa trong cái thảm họa môi trường ở ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện và giúp đỡ rất nhiều những người mà lập gia đình với người Trung Quốc ở bên Đài Loan. Thì đấy là một công việc làm mà Cộng sản nó cho rằng đó là vấn đề chống phá nhà nước. Thế bây giờ phiên tòa này thì chúng sắp sửa được đưa ra để mà xử bà vào những ngày sắp tới, như anh Việt Chi đã cho biết là 25, 26 tháng 7 này. Đứng biện hộ cho bà đó thì thưa luật sư có 3 luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Lê Văn Luân và luật sư Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói về cái dự đoán về cái việc tranh tụng tại tức tòa này khó khăn mà có thể biết trước được. Thật ra nói là khó khăn để biết trước được, có nghĩa là chúng không biết là nó xử nặng bao nhiêu, nhưng còn đối với cái hệ thống tư pháp của Cộng sản chúng ta biết rồi, nó chỉ cũng là một thứ tay sai, chỉ là một thứ được phân công cái nhiệm vụ của nhà nước, của Đảng Cộng sản để mà thi hành những bản án đã được sắp xếp. Thành ra đấy, luật sư Hòa Huy Sơn có nói rõ cái khó khăn của chúng tôi là không được tranh tụng. Đại diện của Viện Kiểm sát, người ta không có tranh tụng với luật sư, và các cái ý kiến của luật sư có đưa ra cũng không được tòa án tiếp thu để mà tạo thành một cái bản án cho nó công bằng với pháp luật. Về cái phiên xử bà Nga diễn ra đây đó, thì chúng ta phải biết rằng như luật sư Bích vừa mới nói đó, mới cách đây chưa đầy một tháng thì mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị chúng nghĩa là răn mặt các cái giấy đấu tranh trong nước bằng một bản án 10 năm tù giam. Thưa quý vị, đây là một trong những cái điều mà chúng đang đưa ra để mà đàn áp những nhà đấu tranh ở trong nước, gây cho người ta phải sợ sệt, phải lùi bước. Thành ra thưa luật sư và thưa quý vị, chúng tôi, thưa anh Việt Chi, chúng tôi nghĩ rằng đúng như luật sư Bích đã phân tích cái tình hình, nghĩa là chúng đang dằn mặt những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Điều đó có nghĩa là chúng đang đàn áp những người yêu nước. Đấy là cái tội của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và đối với đất nước. Thưa luật sư, xin được trở lại đây Việt Chi.
À, dạ thưa hai vị, theo như những gì mà Việt Chi biết đó, thì mẹ nấm đã được đệ nhất phu nhân là bà Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đặc trách về các vấn đề chính trị vào ngày 29 tháng 3 đã trao giải phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 cho một số phụ nữ đến từ nhiều nước trên thế giới, và trong đó đặc biệt có lót sơ mẹ nắm của Việt Nam và nhiều phụ nữ khác. Thì thưa với hai vị, có thể nói là mẹ Nắm là một cái người được bà Tổng thống Hoa Kỳ là bà Trump nhờ, coi như đó là một cái người phụ nữ can đảm quốc tế năm 2011. Thế mà cái bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc nó cũng không coi cái ông Trump ra như thế nào, cho nên nó mới xử bà ta tới 10 năm tù. Thì thưa với luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc, có nhận định một chút xíu nào có liên quan đến vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay không ạ?
Và cái vấn đề này thì như ông Việt Chi nói đó, thì là trong cái bài phân tích của tôi kỳ trước rồi, là nó xử mẹ Nấm nặng như thế, tôi coi đó là một cái tát vào nọt nước Mỹ. Cho nên tôi nói rằng thì nó muốn tỏ lòng trung thành với bố tàu của nó. Thành ra cái phân tích của tôi kỳ trước là chỉ đúng có một nửa thôi. Là vì cái nửa sau là gì? Là nó không còn sợ bị Mỹ trả đũa nó vì cái vụ mẹ Nấm nữa, là bởi vì nó đã căng lại gặp Donald Trump rồi, và nó trong ngấm ngầm nó nắm vững được cái gì rồi, thì nó không sợ bị Mỹ trả đũa về cái vụ mẹ Nấm nữa, cho nên nó về nó là tiếp tục dằn mặt các nhà đấu tranh. Đấy là cái ý kiến của tôi trên cái nửa sau đó là như thế. Chứ còn cái nửa trước thì tôi nói nó dám chơi với Mỹ kiểu này thì chứng tỏ rằng nó vẫn trung thành với bố tàu của nó. Nhưng bây giờ thì tôi thấy là Cộng sản nó rất là tinh vi, từng cử chỉ một nó bàn nhau kỹ lắm. Anh nghĩa là nó ít khi nó sơ hở lắm, nhưng mà bây giờ nó trong cái tình trạng là chế độ của nó sắp sụp đổ về kinh tế tài chính rồi, là nó bị dân loan các thứ ở trong nước đổ ra đấu tranh, nó lúng cuống lắm rồi, tiền hậu bất nhất. Thành đó là cũng là một lý do nữa. Anh Phúc anh nắm được cái tình ở trên, nhưng mà bọn này dưới nó không nắm được cái tình ở trên, nó không nắm được cái tình ở trên, nó chưa được học tập, nó cứ phản ứng theo cái kiểu cũ của nó. Thành là đó là một cái sự lúng túng của chế độ của nó. Vâng, chính là tôi ý kiến của tôi đến đây là hết rồi về vấn đề đó.
Dạ vâng, để tiếp theo lời với luật sư thì thưa luật sư, song song với những điều nhận định của luật sư đó thì dư luận cũng có một người cho rằng sở dĩ Việt Cộng nó làm cái điều này, nó sửa một cái bản án thật nặng dành cho bà mẹ Nấm đó, thì điều đó còn có mang một cái thâm ý là có thể chúng nó dự trữ những cái vốn của chúng để làm để mà điều đình trong những vụ sắp tới, hay có những gì cần phải trao đổi cái điều gì đó với cộng sản, thì có thể chúng đem những cái bản án nặng như vậy ra bằng cái hình thức giảm án hoặc là buông tha hay là giam lỏng như thế nào đó để mà chúng có thể điều đình hay là điêu với lại nước Mỹ trong nhiều vấn đề khác. Điều đó cũng chỉ là một dự đoán, chúng tôi cũng không dám cả quyết, nhưng nghe được như vậy thì chúng tôi cũng xin được góp ý như vậy. Xin được trở lại với anh Việt Chi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc. Thưa với hai vị, sau đây thì chúng tôi có một cái câu hỏi thứ hai. Song song với việc bắt bớ, giam cầm những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, Cộng sản Việt Nam còn công khai cho cán bộ, công an và xã hội đen xâm phạm chốn tôn nghiêm, thánh đường, đập phá tượng Chúa. Cụ thể là vụ tấn công đan viện Thiên An ở Huế ngày 28 tháng 6 vừa qua. Xin luật sư và ông Hồng Phúc vui lòng cho biết ý kiến cũng như nhận định về vấn đề này ra sao. Mời hai ông.
Vâng, xin mời ông Hồng Phúc lên tiếng trước.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, vâng. Thưa, trở lại cái vụ án này đó, thì cái sự việc này đó, thì ngày 28 tháng 6 vừa qua đó, các đan sĩ tại đan viện nói rằng là hàng chục người mà họ cho là công an mặc thường phục, họ nhận diện được cả tên tuổi của những người và cấp bậc của họ, đã cùng với một số xã hội đen hay là một số là gọi là dân chúng mà đã được chúng thanh sách động đó, thì đến mà cái ngọn đồi thánh giá của tu đan viện là Thiên An ở Huế, và chúng đã giật sập cái tượng Chúa, cây thánh giá xuống và đập phá rồi san bằng ủi đất này kia, làm những chuyện hết sức thô bạo, và đồng thời đây là hành hung các tu sĩ, tức là các đan viện sĩ ở trong cái tu viện Thiên An. Đó là điểm thứ nhất. cái chính quyền họ đã lấy cái cớ để họ buộc tội rằng xin lỗi cái gì, chính quyền họ cáo buộc rằng cây thánh giá này đã được dựng trái phép và các đan sĩ đã đốn hạ và san ủi đất một cách bất hợp pháp, và nhà chức trách còn cáo buộc các đan sĩ đã phá hỏng một con đường dùng để cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy rừng và cản trở cơ quan chức năng làm lại con đường này. Đấy là lời cáo buộc của cộng sản. Thế ngày 10 tháng 7 vừa qua đó, thì cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họ đã triệu tập, họ mời cái quý vị lãnh đạo ở trong đan viện cũng như là hội đồng tôn giáo của công giáo ở trong cái tỉnh ở Thừa Thiên để mà lên để gặp họ để mà nói chuyện. Thế mà trong cái cuộc gặp gỡ này đấy, thì rõ ràng nó chỉ là một cuộc đối thoại giữa những người biết, như là ai nói thì người đấy nghe, không ai có thể đi vào một cái cuộc thảo luận thực tế để mà dàn xếp, để hòa giải hay là giải quyết những cái chuyện rắc rối vừa mới xảy ra. Và cuối cùng đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên đã đưa ra một mớ giấy tờ và yêu cầu quý vị đại diện cho hội đồng giám mục ở trong vùng và đồng thời với lại quý vị có trách nhiệm trong đan viện Thiên Đàng ký vô, nhưng đan viện đã từ chối và không ký gì cả. Và cuối cùng thì đan viện ra về coi như là cuộc họp mặt không có nghĩa lý gì và chẳng có kết quả gì hết. Thì đấy là cái sự hiểu biết, và tôi xin tường trình cái chi tiết như vậy để xin mời luật sư.
Vâng, cái vụ mà Việt Nam Cộng sản nó đối phó với Giáo hội Thiên Chúa Giáo thì tôi đã theo dõi từ cái thời mà ngài Ngô Quang Kiệt với giáo sư Thái Hà, rồi tới cụ Đồng Chiêm, rồi tới Cồn Dầu, rồi tôi theo dõi cả chục năm nay rồi. Và nó lươn lẹo, nó thoát được, nó sang tận Vatican, nó thương lượng làm sao để cho ngài Ngô Quang Kiệt phải bị cho về hưu. Và lần này đối diện với đan viện Thiên An này, không phải bây giờ nó mới giở cái trò này ra, nó đã giở cái trò này ra 3-4 năm về trước. Và cái đan viện này người ta cương quyết người ta giữ cái đồi đó là của đất của người ta, và cái rừng thông cũng là đất của người ta. Rồi nó cứ là người ta dựng cái cây thánh giá lên thì đập, nó đập lần này là nó đập lần này lần thứ ba lần thứ tư rồi chứ phải là, và tiếp tục như thế. Trong khi Nguyễn Xuân Phúc đang đi lại lục Donald Trump thì cái bọn cấp công an ở dưới nó lại giở cái trò này ra. Nhưng mà sau khi nó giở cái trò này ra thì có lẽ là Nguyễn Xuân Phúc về báo cáo làm sao đó thì nó phải mở ra cuộc đối thoại với đoàn viện. Và nó đối thoại như cái kiểu chết bước, không phải như là đối thoại ở Đồng Tâm, nhưng mà chứng tỏ rằng thì chế độ nó bây giờ trên bảo dưới không nghe này, trên một đằng dưới một nẻo, nó là ông lấy gà bà lấy vịt nhớm rồi, và phản ứng cũng thế, phản ứng sảng. Và nó chữa cháy cho nhau mắc mệt mà thôi. Cái vụ đa viện Thiên An này là một thêm một vụ giống như là vụ Đồng Tâm nữa. Nhưng mà ở vụ Đồng Tâm thì nó sợ hơn, nhưng mà đối với thằng đa viện Thiên An thì nó cũng sợ Công giáo lắm nè. Trong tôi theo dõi Cộng sản từ cái lúc tôi còn 15-17 tuổi, tôi biết rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó sợ nhất hai thứ, một thứ là CIA của Mỹ và thứ hai là Vatican. Đối phó với Vatican mệt lắm. Tôi nghĩ rằng thì nó là cò cưa đâu như Thiên An này, để xem là trong những ngày sắp tới cái tương quan, cái cuộc lại lục giữa Nguyễn Xuân Phúc với Donald Trump kết quả ra sao, thì chúng ta sẽ chờ xem những ngày sắp tới. Bây giờ tôi tóm lại là ở trong nước bây giờ chế độ nó đang lúc đúng là trên một đàng dưới một nẻo, và nó ăn nói báo chí của nó là mâu thuẫn nhau, ông nói gà bà nói vịt nhau lắm rồi, thì chúng ta chờ xem cái chế độ của nó loay hoay, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu nó loay hoay như thế nào. Vâng, xin ông Chi Viên.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Hồng Phúc. Cái đan viện Thiên An này đó, nó nằm trong một cái diện tích vào khoảng độ chừng 49-50 mẫu Tây ngày xưa của chúng ta. Thì có lẽ là cái bọn cầm quyền ở tại địa phương, nó nhằm mục đích là chắc là nó lấy cái đất này với hình thức này, hình thức khác, để mà rồi sau đó gọi là tư nhân hóa. Nhưng mà tư nhân hóa ở đây không có nghĩa là cho người dân đâu, mà tư nhân hóa ở đây là cho cái bọn của chúng nó mà thôi. Thì đây là một hình thức cướp đất, có thể nói là rất là trắng trợn. Thì không biết là luật sư trên cái phương diện mà cái nghề luật của luật sư, thì luật sư thấy cái việc làm của nó như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào, và cái việc làm cái chuyện đó đó nó có thể tác hại của nó, hay là đối với nó vẫn là cái con số không, tức là nó coi không thành vấn đề. Thì xin có đôi lời nhận định của luật sư.
Vâng, tất cả các cái phản ứng của chế độ nó bây giờ là nó bị chết chẹt và nó bị cô lập toàn thế giới rồi. Nó đa phương hóa chính sách ngoại giao của nó bao nhiêu năm rồi, mà đâu có ai nước nào cứu giúp nó, chỉ có hai nước cứu giúp cho nó là nước Tàu và nước Mỹ. Tàu Cộng sản là chỗ dựa cuối cùng của nó và nước Mỹ mà thôi. Cho nên từ trên xuống dưới nó càng phản ứng như thế này. Tôi nói là những cái phản ứng để bảo vệ chế độ của nó trong lúc này là nó tự lột mặt nạ nó ra. Nó đối phó với công giáo, nó đối phó với dân đoàn, nó đối phó với mẹ nấm và Nga này kia. Đấy, là bây giờ nó phạch ngực ra, nó dày ra, tôi dày ra là không có phải giấu giếm gì nữa. Chế độ của nó là như thế đó. Ông Donald Trump có chấp nhận thì chấp nhận, không có thì tôi cứ tiếp tục dựa vào bố Tàu. Là tình trạng của nó y hệt như tình trạng Bắc Triều Tiên. Và nó dễ thở hơn Bắc Triều Tiên một tí là nước Việt Nam mà nó thống nhất được hưởng 21 năm dưới chế độ quốc gia Việt Nam, hai nền Cộng hòa đệ nhất và đệ nhị. Thành ra là cái sự chống đối của dân chúng đối với chế độ của nó, người ta đã hưởng được những cái ngày tháng thanh bình và tự do dưới chế độ quốc gia Việt Nam như thế nào rồi. Bây giờ nó thấy, người ta thấy nó bị cai trị như thế này thì cái phản ứng của dân nó mạnh hơn là phản ứng của dân ở Bắc Triều Tiên. Ở Bắc Triều Tiên bây giờ là dân là tịt mít rồi, không có dám mục đích gì cả. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó khác hẳn. Thì tất cả những cái đối phó sàng ở đó, nó bộc lộ tất cả cái bản chất cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan của nó. Và càng bảo như thế thì bộc lộ như thế thì người Việt Nam sẽ đứng lên. Và người ta cứ nói là người Việt Nam chưa đứng lên là vì chờ Mỹ bật đèn xanh. Tôi nghĩ rằng chúng người Việt Nam không có chờ Mỹ bật đèn xanh đâu. Nhưng mà Mỹ chưa bật đèn xanh đâu là bởi vì đối phó của Donald Trump bây giờ là không phải là đối phó với Bắc Triều Tiên, mà cũng không phải đối phó với Việt Nam Cộng sản, là đối phó với bố Tàu của chúng nó. Anh em bây giờ đang ép Trung Quốc phải bóp cổ thằng đàn em Bắc Triều Tiên. Anh Việt Gian Cộng sản là ưu tiên số nhì, và chỉ biết ít ngày nữa mà nếu mà Mỹ cứu bí thằng Trung Quốc được nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái bọn Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam nó lũng cuống như thế nào. Anh em bây giờ những cái chỉ dấu này chỉ là những chỉ dấu sơ khởi thôi, chưa có cho chúng ta một cái đánh giá cụ thể là tình hình Việt Nam sẽ biến chuyển như thế nào. Và tôi nghĩ rằng ở trong nước các bạn đấu tranh cũng đang rất là thở dài, nói rằng thì ông Donald Trump cũng không nói gì đến nhân quyền cả, và bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng lên trên mạng, nó cũng tung ra cái tin như thế để mà nó làm thối chí đấu tranh ở trong nước. Nhưng tôi nghĩ rằng với bất cứ phản ứng gì, các nhà chiến lược của Mỹ mà qua các thương tranh của Mỹ thì đã thấy họ đưa ra một cái nhận định rằng trong cái thế này bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam phản ứng kiểu gì chăng nữa, hay là đối phó kiểu gì chăng nữa, thì nó sẽ gặp phải cái mà người Mỹ người ta gọi là unintended consequences, là những hệ quả ngoài ý muốn. Có tính lưu gian kế lận gì thì kế lận, nhưng mà cái chết của nó là một cái chết tất yếu, y như là đế quốc Liên Xô làm sửa. Nó xoay ở kiểu gì, chỉ có cái là cái cách chết nó như thế nào và bao giờ nó chết thì chúng ta chưa thể nói được mà thôi. Bây giờ là nó đã phản ứng chết. Vâng, đấy là ý kiến của tôi, còn ông Phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư. Xin phép anh nói anh Việt Chi. Thưa luật sư, theo tôi thì nó cũng còn có một cái yếu tố mới mà tôi nghĩ rằng có lẽ đây cũng là một cái mà nó đề phòng, nó sợ. Xưa nay á, thì nó vẫn cứ sợ nhất là cái vấn đề diễn biến hòa bình. Dạ. Thế bây giờ thì nó sợ cái xã hội dân sự. Nó sợ những cái cuộc bất ổn ở trong xã hội như này sẽ ngày một phát triển. Đặc biệt là Công giáo gần đây đã tỏ một thái độ hết sức rõ ràng qua những cái vụ Formosa hay là những cái vụ ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An này kia đó. Thì rõ ràng là Công giáo là một cái lực lượng nòng cốt đứng lên đối đầu trực diện với lại cái chế độ cộng sản ngày hôm nay. Trong cái chuyện Thiên An vừa rồi đó thì Đức Tổng giám cựu Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt có đến tận nơi an ủi và thăm viếng và để cũng đóng góp ý kiến hay là cũng có những cái chỉ giáo nào chăng. Người thấy rõ ràng là Công giáo hiện đang đứng lên và đã có một thái độ rõ ràng không còn như ngày xưa nữa. Bởi vì sau cái vụ Thái Hà, cộng sản đã lớn được một bước và Công giáo có lẽ tiếc rằng đã bỏ lỡ một cơ hội. Ngày hôm nay đã phải đứng lên. Và đúng như luật sư nói đó, đối với cộng sản nó không sợ gì hơn là nó sợ tôn giáo. Bởi vì đó là một cái lực lượng đối nghịch với cái chủ nghĩa vô thần của chế độ cộng sản. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nó cần phải làm giữ, nó đàn áp các cái cuộc biểu tình, rồi nó cho những giáo dân trá hình để làm những người phản đối các hoạt động của Công giáo. Đồng thời song song đó nó cho những người hành hung, những người đi biểu tình. Và bây giờ thì chúng ra mặt đàn áp thẳng vào những chốn tôn nghiêm của những giáo đường của Công giáo. Đó là một cái hình thức mà chúng đang muốn chặn đứng các cái phong trào đấu tranh mang tính cách xã hội dân sự hay là kiểu diễn biến hòa bình gây rối trong cái đất, trong dưới quyền kiểm soát của xã hội cộng sản. Thì chúng tôi nghĩ rằng họ đang lo và phải đối đầu với vấn đề tôn giáo là một cái cực hình đối với bọn cộng sản ngày hôm nay. Và xin được trở lại với luật sư và anh Việt Chi.
Vâng, để tiếp tục cái vấn đề đan viện Thiên An này, tôi cho rằng cái sự xuất hiện của ngài tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là một cái thông điệp cho bọn Việt Nam cộng sản rằng thì dòm chừng Công giáo đi. Và trong khi nó nặng tay với làm đan viện Thiên An, nó quên rằng, nó tưởng rằng nó đã cúng cụ được ông Donald Trump được các thứ rồi thì nó có thể đặt ra áp tôn giáo được. Nó quên rằng nước Mỹ đã bầu cho ông Donald Trump bằng 80% phiếu của Tin Lành và 65% phiếu của Công giáo Mỹ. Và trong cái những sự xuất hiện của ông Donald Trump ở hải ngoại từ 3 chuyến đi từ bên
Saudi Arabia,
Israel này các thứ giờ đến đi Âu Châu, đi đâu ông cũng nói đến là Thiên Chúa, ông làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Bây giờ ở Việt Nam cộng sản nó đụng đến Công giáo ở Việt Nam là nó đâm đầu vào cửa tử đó. Dạ. Dạ, xin chào em, mời anh chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc. Thưa, bây giờ chúng tôi xin có một câu hỏi thứ ba là thưa với hai vị là hiện tình đất nước đang trên bờ vực thẳm chống ngoại xâm, thì cái gọi là lực lượng quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam không lo giữ nước mà lo đánh nhau vì tranh ăn, các nhóm gọi là lợi ích đang phải đối đầu với câu hỏi là quân đội có nên làm kinh tế hay không? Thực tế câu hỏi cũng là câu trả lời. Thế nhưng bọn tranh năng vẫn ngoan cố, cho nên kẻ nói nên nhưng mà cũng có kẻ nói không. Thì thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, nghĩ sao về vấn đề này?
Vâng, xin ông Hồng Phúc lên tiếng ạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư nhường lời cho tôi. Dạ thưa anh Việt Chi, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, cái vấn đề quân đội làm kinh tế thì đã được công luận ở Việt Nam và báo chí ở trong nước lẫn các cái mạng xã hội bàn đến trong cái thời gian qua rất ư là sôi nổi, nhất là sau khi cái vụ Đồng Tâm và cái vụ Sân Gô ở Tân Sơn Nhất, và trong đó các cái doanh nghiệp của quân đội đã được cho là hưởng lợi từ đất đai rất nhiều và gây thiệt hại cho cái lợi ích của công cộng vô cùng. Nhưng mà đó là những cái phần thưởng mà của chúng nó chia nhau nhóm này nhóm kia để mà hưởng lợi trên đầu nhân dân Việt Nam. Chúng cứ bảo rằng nhân dân làm chủ, nhưng thật sự nhân dân chỉ là ô như là đời ươi giữ ống, chẳng có cái gì cả. Nhưng mà chúng cứ đem nhân dân ra để chúng đoạn và chúng che đậy. Ngày hôm nay thì chúng đã lòi ra cái vật đạo. Thứ nhất là hiện nay là ở trong các nước ở châu Á khác như Đông Bắc Á, như ở Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, ngoài Việt Nam ra thì không có cái nước nào mà quân đội mà đi làm kinh tế cả. Đó là một cái chuyện vô cùng lạ lùng đối với cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Khoan của Cộng sản đó, anh ta nói rằng là phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai chiếc cánh của một con chim. Nếu bỏ đi cánh nào thì con chim cũng không thể bay được. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng phải được coi là cái gen trội, gen tức là cái giống đó, đó. Và việc phát triển kinh tế là một cái gen bổ sung. Ông ta nói tiếp rằng phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai cánh của một con chim. Nếu bỏ đi một cánh nào thì con chim cũng không thể nào bay được. Vẫn là lời của Quan. Thế thì ở trong Bộ Quốc phòng đó, thì có lẽ chỉ có cái Bộ Quốc phòng Việt Nam nó mới có một cái chức nó gọi là Cục trưởng Cục Kinh tế của Bộ Quốc phòng. Và hiện nay thì do tên Thiếu tướng Võ Hồng Thắng là người cục trưởng của cái cục này. Dạ. Thì cái ngày hôm nay ở Sài Gòn đi trước chúng ta một hôm, là ngày hôm nay là 13 tháng 7 đó, thì họ có đã tổ chức một cuộc họp báo. Và ông ta trong cuộc họp báo này cũng có vẻ đang đối lý về cái việc quân đội làm quốc phòng. Cho nên họ đã đưa ra những cái luận điệu để mà du ngủ nhân dân, để thủ dụ mọi người và làm cho nó nhẹ đi. Thì ông ta nói rằng đến năm 2020 sẽ chỉ còn có 17 doanh nghiệp quân đội với số vốn là 100% là của nhà nước. Và chỉ còn 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa, nhưng nhà nước chiếm giữ 50% số vốn. Những cái đó đặt ra đó, thì khi mà có những báo chí hỏi lại là khi những cái doanh nghiệp quốc phòng này có sẽ nhận được cái sự ưu ái hơn các cái công ty kinh doanh tư nhân hay không, thì Võ Hồng Thắng nói rằng không có vụ nào cấm, không có vùng cấm cản nào cả. Nghĩa là họ có quyền, và nếu họ có ưu tiên thì đó là chuyện dễ nhiên. Ngoài ra thì ông ta còn nói một câu rất là mỉa mai, các doanh nghiệp khác muốn không thua kém các doanh nghiệp của quân đội thì phải sản xuất tốt, giá cả hợp lý, bán ra thị trường được dân tin tưởng. Đó là lời của ông, đó là Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, là tướng Võ Hồng Thắng. Thưa quý vị, còn rất nhiều chứ nói mà đây thời gian không cho phép chúng tôi nói ra. Họ tranh nhau, họ nhiều những tay khẳng định rằng vấn đề quân đội kinh doanh là một trong nhiệm vụ, bởi vì họ cho rằng đó là cái nhiệm vụ sản xuất. Sau chiến tranh, không có chiến tranh thì quân đội trở về cái vai trò sản xuất. Nhưng thực ra đó là cái chuyện chia nhau cái miếng ngon, cái miếng béo bở của đất nước, và mỗi một ngày một soi bòn cho cái nền kinh tế, và người dân thì một ngày cứ một kẻo buồn và chết dần. Được, xin trở lại anh Việt Chi và luật sư.
Vâng, để tiếp theo ông Hồng Phúc thì tôi nhớ lại cái thời mà tôi còn ở vùng kháng chiến Việt Minh, là dân phải nuôi quân đội, và quân đội đi đâu cũng phải là tự túc, là phải làm ruộng, làm tạo ra lương thực. Tôi còn nhớ là cái thời đó, thanh thiếu niên như chúng tôi được học cái bài hát để mà sản xuất để nuôi quân đội. Vợ bảo chồng, cha bảo con, trồng ngô, trồng khoai, cây thóc, cây lúa, cố tăng gia nuôi bộ đội ta. Nào của bên cháu. Và bộ đội nào đi đến chiến khu nào thì phải bắt dân nuôi, mà dân không nuôi thì nó thủ tiêu, nó mổ bụng. Và những cái vùng đóng quân mà vĩnh viễn ấy, thì là bộ đội phải ra cày ruộng, trồng ngô, trồng khoai, cái đóng cái lúa. Đấy, nghĩa là cái tác phong mà quân đội phải trồng ngô, trồng khoai để tự tục, tự gương, là từ cái thời nó thành lập quân đội giống như bên Tàu. Anh nghe đến lúc mà chiếm được chính quyền rồi thì thường thường á, ở bất cứ nước nào, công điền công thổ là thuộc quyền quản trị của nhà nước, không phải là của bộ quốc phòng. Nhưng mà với cái tác phong là quân đội làm kinh tế để tự nuôi thì bây giờ nó tiếp tục và nó giao tất cả những công điền công thổ cho quốc phòng. Không có cái nước nào mà nó quái đản như thế cả. Mà riêng ở bên Tàu thì cũng thế, nó cũng lại trồng ngô trồng khoai nuôi bộ đội ta. Nhưng mà chính cái chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản là nước Tàu, nó cũng đã thôi, nó không cho quân đội làm kinh tế nữa. Bây giờ trước mặt tôi á, thì có cái bài của trong báo Quân đội Nhân dân của cái tên Ngô Xuân Lịch. Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng, là Phó Quân ủy, chỉ thua có Tổng Bí thư mà thôi. Nhưng mà khi mà đi sang Mỹ thì chỉ có Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và một hai thứ trưởng khác quốc phòng nữa, không có Ngô Xuân Lịch. Và Ngô Xuân Lịch được đẩy sang làm đại biểu Quốc hội đấy rồi. Thành ra là phe quân đội chứng tỏ là đã bị yếu thế, các cái phe khác tranh quyền tranh ảnh. Và hơn nữa là Nguyễn Xuân Phúc có nhiệm vụ là phải thuyết phục thế giới cho nó vào công nhận nó, chế độ của nó là một nền kinh tế thị trường, trong khi nó không được công nhận, là bị mặc dầu GDP của nó là đến một mức nào đó đã khá rồi, cũng như bên Tàu GDP của nó ngang hàng với Mỹ rồi, nhưng mà nếu mà tổng số thì ngang hàng, nhưng mà nếu chia ra số dân tính theo đầu người thì nó chưa là cái gì cả, cho nên nó không được công nhận là kinh tế thị trường. Và nó không được công nhận thì vào kinh tế thị trường thì nó không được hưởng những cái ưu tiên ký kết thương mại mậu dịch song phương với nước Mỹ hay bất cứ nước nào. Và vì thế cho nên người ta phê bình nói rằng thì anh là quân đội là kinh tài kinh tế của quốc doanh, nó làm sao chúng tôi cạnh tranh với anh được. Thành ra là anh nếu mà anh không là không tước bỏ cái quyền kinh doanh của quân đội thì chúng tôi không ký giao thương với anh. Vì thế cho nên tên Nguyễn cả lo nhà nó về bàn nhau rồi phải tỏ ra là không cho quân đội làm kinh tế nữa, nhưng mà không cho quân đội làm bộ quốc phòng kinh hoàng làm kinh tế kinh tế, nhưng mà nó lại chuyển cái xuống cho các tỉnh thì là vẫn là đảng của nó đã diễn cái màn kịch này để nó bịp thế giới rằng Nga chúng tôi có làm như thế này rồi thì để quy trật vị cho chúng tôi là mậu dịch song phương công bằng đi thì kìa. Và một thêm vào nữa là các nhóm lợi ích trong nội bộ cho nó đấu tranh nhau, và phe Ngô Xuân Lịch có vẻ yếu thế rồi, và những cái phe khác bây giờ là nó đóng cái màn kịch này, nhưng mà nó chuyển cái quốc mình ghép cho Ngô Xuân Lịch trong cái tờ bài báo này đăng ngày báo ở trên báo Quân đội Nhân dân ngày 12 tháng 7 mới là ngày càng qua đấy, thì nó nói là nó đã giao cho các tỉnh bao nhiêu đấy rồi, nhưng mà nó vẫn còn bảo vệ không không bảo vệ được cái phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ nó bảo vệ cái Tân Cảng Sài Gòn, nó kể công lao của Tân Cảng Sài Gòn là mặc dù là thương cảng nhưng đã biến thành như là lưỡng dụng, chứ là vừa thương cảng mà lại vừa quân cảng nữa, và nhờ cái đó mà cái cảng Sài Gòn bây giờ trở thành trong một trong những cảng danh tiếng nhất thế giới, trong 20 cảng danh tiếng nhất thế giới, nó bảo vệ nó không cho thi hành theo lệnh chính phủ. Nó nói là bây giờ làm như thế là sai nguyên tắc. Quân đội ta từ hồi xưa là quân đội làm kinh tài để nuôi nhau, bây giờ lại không làm kinh tài để nuôi nhau thì làm sao mà duy trì được cái quân đội nhân dân của chúng ta ngày hôm nay. Cứ vào báo Quân đội Nhân dân để đọc những cái bài này sẽ thấy rằng nó lúng túng vô cùng. Một bên chính phủ thì muốn là quốc phòng trả đất lại cho dân, Nhưng mà bên quốc phòng thì nó bảo nó không trả cho dân, nó giao cho các tỉnh, nó không làm kinh tài kinh tế. Chỗ nào mà không cho nó làm kinh tài kinh tế thì nó trả lại cho tỉnh ở Sài Gòn, nó trả cho Sài Gòn, ở tỉnh nào nó trả cho tỉnh đấy. Bây giờ các bạn vào tài liệu của Cộng sản, báo Quân đội Nhân dân với báo Dân trí. Báo Dân trí thì hùa theo Nguyễn Xuân Phúc để không cho quân đội làm kinh tài, nhưng mà báo Quân đội Nhân dân thì lại bảo vệ. Nếu mà không cho quân đội làm kinh tài như thế thì quân đội sẽ yếu đi, không được như ngày xưa nữa đấy. Thì chịu khó vào lên xem tài liệu Việt Cộng sẽ thấy rằng nó rất vô cùng lúng túng, và bây giờ nó là chết kẹt, là chính phủ thì muốn một đằng và quân đội thì muốn một nẻo. Nhưng mà chúng ta chờ xem những ngày sắp tới cái cuộc đấu này nó sẽ như thế nào, và đằng sau cái cuộc đấu về quân đội với lại chính phủ là cuộc đấu của các nhóm lợi ích. Thành ra bây giờ là nó sẽ chết vì nhóm lợi ích nó tranh đấu, và cái nhóm lợi ích mà nó bảo vệ quyền của nó thì nó mạnh hơn là cái nhóm của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc là xuất thân là Mặt trận Giải phóng. Tôi xem cái lý lịch của Nguyễn Xuân Phúc rồi, vì khi nào có dịp mà nói về Nguyễn Xuân Phúc tôi sẽ nói về lý lịch của Nguyễn Xuân Phúc, nó là cái gì và ai đưa nó lên chính quyền như thế nào. Vâng, về câu hỏi này thì tôi xin chấm dứt ở đây, xin trả lại cho ông Việt Trí ạ.
Dạ vâng, mời anh Hồng Phúc.
Dạ vâng, tôi xin phép, cảm ơn anh đã nhiều lời cho tôi, xin được tiếp lời với luật sư. Thưa luật sư, có nhắc đến cái ông tướng Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng đó, thì cái ông này cũng rất là ngoan cố. Anh biết là cái chuyện mà bây giờ quốc phòng mà làm kinh tế là một cái chuyện sai trái, và đứng trước cái phong trào ở trong nước đang sôi nổi để đòi vấn đề quân đội không làm quân đội, thì anh ta nói nhiều cái điều hết sức nó trái ngược cái việc làm. Cái vụ mà đòi lại đất này đó, thì là có cái vụ lớn nhất là cái vụ sân bay Tân Sơn Nhất. Các anh chiếm một phần lớn 14.000 hecta, 14.000 mẫu để mà để làm cái sân góp để trục lợi, và rất nhiều cơ sở ở trong đó làm việc này việc kia để mà trục lợi. Thế thì bây giờ anh nói rằng anh sẵn sàng trả lại cái sân bay Tân Sơn Nhất cho chính phủ nếu có lại quyết định của chính phủ. Và trong khi ông Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn cứ rêu rao là nhất định những đất đai của quân đội cái mà đang giữ này để mà kinh doanh đó là phải trả lại cho nhà nước, trả lại cho chính phủ. Nhưng có mỗi anh nói mà đằng anh nào nói đi nghe, chẳng anh nào nghe anh nào cả. Thế rồi cái tờ báo đầu tư ở trong nước họ đã trích lời của tên thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Bế Xuân Trường. Ông nói là hiện nay quân đội Việt Nam có 88 doanh nghiệp quốc doanh, chứ không phải là có mười mấy như hồi nãy mà cái anh Võ Hồng Thắng nói đâu. 88 doanh nghiệp đó đều nằm trong tay của quân đội, và họ chia nhau, và những cái lợi tức mà họ thu được qua những hãng Viettel, Vietphone, iPhone này tùm lum, những cái cơ sở béo bở là họ chiếm hết. Thành ra thế đây là một cái điều mà đúng là người ông với bà gà nói việc mà họ vẫn có thể cứ châm cháo và họ nói, và họ không cần biết gì cả. Thành ra thưa quý vị, cái việc này là một cái sự lúng túng lớn lao trong Đảng Cộng sản. Chúng biết trước cái ngọn trào đấu tranh của dân chúng và dư luận đó, đã buộc tội cái chuyện quân đội làm kinh doanh là một chuyện phi lý, là một cái chuyện chia chác quyền lợi, sâu xé cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng bây giờ đến lúc người ta vạch ra rồi, thì họ không còn đường nào, và bắt đầu họ đang đi vào cái thời kỳ là anh nọ từ mắng người kia cho nó qua ngày. Nhưng rồi cái kết cục thì thưa luật sư, chúng tôi cũng không biết rằng nó sẽ đi về đâu, không biết bên nào thắng bên nào. Đã, thưa ý kiến của tôi, xin được trở lại với anh Việt Trí.
Dạ vâng. Sau đây là câu hỏi thứ tư mà Việt Trí cũng xin gửi đến hai vị. Vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, cũng có mặt, nhưng mà ở bên lề hội nghị G20 ở tại nước Đức. Thì chuyến đi này của ông Phúc đã được bọn bồi bút của đảng đánh bóng rất là ồn ào. Nhưng thực tế thì như thế nào? Thưa hai ông, bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư nói trước.
Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Vâng, luật sư lại như lời cho đàn em. Dạ vâng, thưa luật sư, thưa anh Việt Chi cùng quý vị khán giả. Cái câu chuyện này nó cũng vui thật là rắc rối, nó có nhiều cái chi tiết mà lằng nhằng. Thứ nhất thì trước tiên là ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, và ông là người đã trả lời cái cuộc phỏng vấn này cho một đài phát thanh là RFA, tức là đài Á Châu Tự Do. Thì ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ông nói rằng là cái sự hiện diện hiện nay của Việt Cộng đó, mà đã cái hội nghị 30 đó, thì đó là một cái việc mà họ cố tình họ đưa cái tên Việt Nam lên bản đồ. Việt Nam đây chúng ta phải hiểu là Việt Nam Cộng sản, là lên bản đồ. Và Cộng sản thật chất tận dụng để mà lợi dụng cái cơ hội này, tìm kết gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới để mà thăm dò và chuẩn bị cho cái việc họ được đăng cai cái diễn đàn kinh tế Á Châu Thái Bình Dương là APEC vào cuối năm nay. Thế đấy là một cái việc, mà đấy là cái nhận định riêng của ông giáo sư Mạnh Hùng. Thế nhưng mà cái chuyện đi này đó thì ở trong nước đánh bóng ồn ào lắm, nhưng mà thực sự ra thì nó có nhiều cái trái ngược. Mà kỳ này đó thì có một cái đặc điểm là truyền thông, những cái tờ báo của chúng ta ở hải ngoại này đôi khi rất ảnh hưởng chứ không phải là không. Thứ nhất là theo lịch trình của thông tấn xã Việt Nam là đài VOV, The Voice of Việt Nam đó, thì họ đưa tin rằng Thủ tướng Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc quan trọng như là hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Đức là ông Frank-Walter Steinmeier. Thì trong khi đó, cái trang web của chính phủ Đức thì lại cho biết rằng Thủ tướng Phúc sẽ gặp Tổng thống Đức vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, nhưng tên của Thủ tướng Việt Nam không có trong danh sách tiếp đón của Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng của Đức. Thế thì cái chuyến thăm của ông Thủ tướng Phúc đã bị phủ mờ bởi những cái tin đồn về cái việc là chính phủ Đức, Thủ tướng Đức đã không muốn tiếp đón nhà lãnh đạo Việt Nam, mà thay vào đó Tổng thống Đức sẽ tiếp đón có tính cách xã giao. Mà cái tin này là do cái tờ Thời báo, tức là một tờ báo của những người tị nạn ở bên Đức, họ đã đưa ra và đăng và được cái trang mạng Facebook của Việt Tân đăng tải trở lại. Thì do đó cái tờ Thời báo là của cộng đồng người Việt ở Đức và trang mạng Việt Nam Net ngày 5 tháng 7 đã đăng tải một cái bài viết của chính phủ Việt Nam Cộng sản, nghĩa là cực được lên án cái tờ báo Thời báo này đã xuyên tạc và suy diễn thông tin tiêu cực về chuyến thăm của Thủ tướng Đức. Điều đó cho thấy rằng nghĩa là anh cũng bị rẻ rúng, thế nhưng mà cũng được ké vào đó một tí, cũng được chụp hình, cũng được xuống máy bay, có ngày ra kia đón. Nhưng mà hầu hết những người ra đón đều là những người tòa trong tòa lãnh sự của Cộng sản, của tòa đại sứ của Việt Cộng ở Đại Đức, cộng thêm một vài viên chức nữa là ở trong Bộ Ngoại giao cấp thấp để ra đón ở ngoài sân bay mà thôi. Thì đấy là cái tình trạng đó. Và chúng tôi được biết, nếu không lầm thì có tin rằng ông cũng được đi được mời cho đi nghe một cái chuyến, một cái buổi hòa nhạc đại hòa tấu về nhạc Beethoven. Thì chúng ta biết rằng Âu Châu họ có cái truyền thống đi dựng cái đó hết sức là trịnh trọng và hết sức là quan trọng trong buổi lễ như vậy, là để tiếp khách ngoại quốc. Nhưng mà trong cái buổi lễ đó thì nghe nói là bà vợ ông Nguyễn Xuân Phúc thì ngủ gật, mà còn ông ấy thì tay cầm cái, có lẽ cái tờ program để cứ quạt phành phạch cho những người ngồi xung quanh hết sức là bất mãn với cái thái độ nhà quê của ông ta. Dạ, xin được trở lại với Nhật Chi và luật sư.
Vậy tôi có coi cái video đó rồi. Là Nguyễn Xuân Phúc này, để đưa nó được Việt Cộng đưa ra để đi giao du quốc tế trong cái lúc này, là vì nó chết đến nay rồi, tại vì kinh tế nó phá sản, bằng ngân sách phá sản, ngân hàng phá sản, các công ty quốc doanh phá sản, nó sập chuyện đến nay rồi mà bố tàu của nó không có cứu giúp nó được đồng nào cả. Bây giờ nó trông mong là nước Tây Phương, cho nên nó lại Donald Trump xong rồi, bây giờ sau đó nó lại AB ở bên Nhật Bản. Tôi có cái bài mà diễn văn của nó ở Tokyo, cái hội nghị gì đó mà nó nói về kinh tế thị trường, nó nói đủ thứ. Về trước kia đó thì chúng ta cứ tưởng nó là cái loại cờ mờ vào, làm sao mà nó đi ngoại giao được. Thì tôi điều tra cái lý lịch của nó thì tôi thấy rằng nó có hai ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Nga. Anh ấy bây giờ bọn kia chắc là ngọng thì sẽ đưa thằng này đi biết tiếng Anh và biết tiếng Nga, và người ta cho nó dự G20, nó có được vào cái hàng nguyên thủ đâu, là đi London. Mà tôi coi cái video nói về những chiếu về những cái hình ảnh của cái G20 này, là tôi thấy Nguyễn Xuân Phúc London chạy theo, luôn luôn chỉ tìm cách chụp bằng chung với Donald Trump. Nó chỉ có London theo Tập Cận Bình đâu có một hai dịp gì thôi, còn các dịp khác là luôn luôn London đi đằng sau. Và và cái thái độ cái đó non toan không phải là chạy theo một cách bình thường, non toan theo cái thái độ mà lom kho nó thành ra nó giống như con chó con chạy theo chủ nhà. Tôi rất là lắm. Và tôi mới vào Google tôi xem Nguyễn Xuân Phúc ở đâu mà nó lại ra cái hàng người quái đản như thế này. Nguyễn Xuân Phúc là con một anh Việt tỉnh Sơn ở quê ở Quảng Nam, con một anh bộ đội miền Nam. Năm anh sinh năm 1954 trước khi mà đất nước chia đôi, và bố anh đi tập kết để anh ở lại, anh là đem những một là hai anh chị em đi theo, và anh vì thế anh trở thành cái con út trong gia đình. Anh lớn lên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái vùng Quảng Nam là luôn luôn vùng sôi đậu, thì anh có một người chị làm du kích thì bị bắn chết, và sau đến năm mười mấy tuổi, 14 tuổi ấy, thì anh được đưa ra Bắc và đi học trường kinh tế quốc dân của ngoài Bắc. Thì anh có biết về kinh tế, cho nên bây giờ anh đi sang Nhật, anh dám nói về Adam Smith cơ mà. Đấy là đưa khi nó đưa những cái hạng người này ra để giao du quốc tế, thì nó chỉ tự lột mặt nạ của nó là cướp đêm là giặc, cướp mà là quan, nó đi đâu nó cũng đấy, đi dự những cái là quan trọng như thế của người ta mà đem vợ theo để ngủ gật lại quạt thành phách. Người ta đang hòa nhạc, ai cũng lấy im lặng lắng nghe đánh cái quạt thành phách. Đấy là tôi đã nói rồi, cái chế độ của nó mà đi ra nước ngoài nó không giống ai hết á. Cái chế độ cả cái chế độ của nó là chế độ làm ra để cai trị một xã hội bưng bít, đóng cửa lại trong nhà thì ăn mắm mút giòi với nhau như thế nào thì không sao, nhưng mà mở cửa, tôi nhớ lại cái ngày mà nó mới mở cửa ra, mở sau năm 1975 nữa, tôi đi dự hội nghị quốc tế mà có một tên ở Singapore, tôi xem cái hình, tôi đi dự hội nghị với người ta mà nó ngồi chồm mồm trên ghế giống như là nó ngồi ở một cái nhà bị nước lụt.
Thưa luật sư, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà có được tiếng tiếng Nga và tiếng Anh thì làm sao ông có thể đọc cái chữ mà Made in Japan hay là in USA đó, mà ông lại đọc là Made, thưa luật sư?
Nó đọc như thế, thì là cái bài cho đảng cho nó viết cho nó. Nó đọc KLMV là nó biểu lộ cái đảng tính của nó. Đảng dạy tôi như thế nào thì tôi nói như thế. Đấy là lúc đầu tôi cũng nghĩ là tôi coi thằng này là cái này, mà bây giờ tôi điều tra ra mới biết rằng nó không phải là nó dốt đâu, mà nó biểu bộc lộ cái đảng tính của nó, là vì nó không phải là thái tử đảng, nó xuất thân là từ Đoàn Thanh niên Cộng sản thì đi lên, nó không phải là thái tử đảng, mà nó là thái tử cơ cấu, cho nên nó phải luôn luôn nó phải biểu lộ cái đảng tính của nó bằng mọi hình thức. Cái chế độ của nó bây giờ nó đưa ra những cái bọn những cái hạt giống đỏ mà nó trồng cái bao nhiêu năm ra, và nó đào tạo ra một cái loại người robot thành ra nó vào cái thế giới văn minh tiến bộ.
Dạ. Thì chắc luật sư để
chân chủ
nó dạ. Giống như là luật sư để hỏi anh Việt Chi, chúng ta còn được mấy phút thưa anh luật sư, thưa anh Việt Chi, thưa anh.
Dạ thưa, mình còn 5 phút nữa thưa anh Hồng Phúc.
Dạ.
Kính thưa với luật sư và nhà báo Hồng Phúc, thì sau đây là cái câu hỏi chót, thời gian thì nó cũng không cho phép mà chúng ta có thể triển khai một cách đầy đủ được, thì xin hai vị có thể nói một cách tóm gọn để chúng ta kết thúc cái chương trình chuyện quê nhà ngày hôm nay. Thì thưa với hai vị là dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái chế độ này nó đẻ ra nhiều cái luật lệ quái đản mà thế giới văn minh hoàn toàn xa lạ. Mới đây ngày 11 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ đưa ra một quy định là chỉ cho phép phóng viên làm nhiệm vụ truyền thông trong 5 phút đầu trong các phiên họp của Quốc hội với lý do là có vấn đề bí mật quốc gia không tiện cho báo chí biết. Thì thưa luật sư, là một người am tường về luật pháp, luật sư nghĩ gì về quy định này?
Vâng. Tôi không nghĩ rằng thì phải là một người am tường luật pháp mới có ý kiến về vấn đề này. Tôi thấy làm lạ thì có một cái chế độ mà thà là không cho báo chí vào, hay là có cho bây giờ là cho báo chí vào 5 phút sẽ đuổi ra là vì sợ tổ tiết lộ bí mật quốc gia. Tôi nghe cái này tôi tức cười vô cùng. Là bởi vì tôi nghĩ là cái bí mật quốc gia của nó là cái gì? Đố ai đoán được á. Bí mật quốc gia của nó là nếu mà để cho báo chí nó vào từ đầu đến đuôi, lúc đầu thì chỉ có 5 phút là lúc đó là chào cờ với lại mặc nhiệm với lại kèm trống này kia thì quốc hội nó còn trang nghiêm. Sau 5 phút đó nó bắt đầu thảo luận thì hoàn toàn một số ngủ gật hay là ngáy khò khò hoặc là đọc tài liệu gì đó thì chỉ chờ đến lúc mà biểu quyết thì giơ tay bấm cái nút yes, thế là xong. Cái bí mật quốc gia của nó là nó không muốn cho mọi người thấy cái hình ảnh quái đản sinh hoạt quốc hội của nó quái đản như nó là một lũ mô phỏng theo quản trị đất nước của Tây Phương. Mà người ta đã nói là nó không giống ai, là ở bên Mỹ này có nhiều nhà báo đã chế giễu nó, gọi nó là monkey see, monkey do. Có thể thấy người ta làm như thế nào thì nó bắt chước như thế, là nó bắt chước rất là vụng về, nó làm trò cười cho thế nào đấy. Chứ có cả có người là am trường luật pháp mới nói được về cái chuyện này. Tôi anh xin mời một phút.
Dạ, xin cảm ơn việc gì dạ thưa luật sư và thưa quý vị thính giả. Đối với tôi nghĩ đây là một cái việc làm mà hết sức là họ tự tố cáo cái chế độ của họ, một cái chế độ không có tự do và dân chủ. Thưa quý vị, quốc hội là một cái cơ quan có thể nói là quyền lực nhất ở trong đất nước vì đại diện cho dân. Và trong khi đó đó thì đảng và nhà nước luôn luôn tuyên truyền với các phóng viên báo chí ở Việt Nam được pháp luật bảo vệ để được tự do tác nghiệp. Rồi ủy ban thường vụ quốc hội có thể cho phép làm việc này được kia. Nhưng mà ngược lại hôm nay chính ủy ban thường vụ quốc hội, một cơ quan quyền lực nhất ở trong nước, mà lại ra cái lệnh hạn chế cái sự tham dự của báo chí trong các phiên họp thảo luận về các quyền lợi của nhân dân, thì đó là một sự đi ngược lại. Thứ hai nữa, cái quyền mà cái hành động hạn chế quyền tự do thông tin và không được nuôi ở Việt Nam, mặc dù trong hiến pháp năm 2013 của Cộng sản Việt Nam đã cam kết công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình, đó là điều 25 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam năm 2013. Ngày hôm nay, chính cơ quan quốc hội, các người làm ra cái bản hiến pháp đó, họ lại đi ngược lại ngay trong cái bản hiến pháp đó. Thưa quý vị, điều đó rõ ràng là một chế độ, những việc làm đó họ tự tố cáo cái chế độ của mình nhau. Thì đấy là cái ý kiến ngắn gọn của chúng tôi vì thời gian không còn nữa. Xin được trở lại với anh Việt Trị.
Dạ vâng. Kính thưa với hai vị và cũng kính thưa với quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chương trình Chuyện quê nhà của chúng tôi đến đây chấm dứt. Và trước khi mà chúng tôi chấm dứt thì xin trước hết mời luật sư và sau đó nhà báo Hồng Phúc có đôi lời từ biệt với khán giả.
Vâng, xin kính chào khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Việt Chi và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe chúng tôi trong một giờ đồng hồ qua. Xin được kính chào luật sư Đinh Thành Bích và xin được kính chào anh Việt Chi, người điều hợp chương trình hôm nay.